Thế Điên Hòa Thượng hồi thứ nhất.
Núi Thiên Thai mẫu xuân cầu tử, chùa Quốc Thành là hán giang trần.
Đây nói chuyện về đời Tống, niên hiệu là Thiệu Hưng. Năm đầu trong Trào có một người họ Lý tên Khiêm, điểm tự là Mậu Xuân, làm quan với chức kinh doanh tiết độ sứ. Nguyên quán ở Thái Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, ông có vợ là Mông Thị, hai vợ chồng đều là người hiền lành, hay làm việc bố đức, thi ân, cứu giúp những người cùng khốn hoặc không may gặp bước lỡ làng. Nhưng vì ấy, Triều Chính gặp Tô Giang, nên thân cầm quyền cho nên Lý Mậu Xuân ngao ngán buồn rầu, không còn thiết chi danh lợi quyền tước. Ông liền dâng biểu xin về hưu dưỡng. Sau khi được nhà vua ưng thuận, vợ chồng đưa nhau về Chiết Giang vui thú cảnh quê. Vốn ôm ấp tâm tư nhàn tản nên được trở về, vợ chồng càng thêm tăng gia làm điều phúc thiện. Ngoài việc thiết lập một trang trại rộng rãi khang trang, Lý Mậu Xuân còn giúp đỡ hầu hết dân chúng trong vùng, khiến cho được an cư lập nghiệp. Dân làng được nhờ ơn huệ chẳng ít, nên người người đều xưng tụng mệnh danh, gọi ông là Lý Thiện Nhân. Một hôm sau khi rảnh rỗi, Lý Mậu Xuân vào cảnh đồng quê, chợt thấy có hai người bàn tán dưới gốc cây bàng. Ông động tính hiếu kỳ liền đứng lại nghe. Nghe xong thì mặt buồn rười rượi quay gót trở về. Vừa tới cổng trang trại, Mông Thị thấy chồng đi chơi về mà sắc mặt không vui, liền đón lại rồi hỏi:
Chẳng hay vì sao phu quân đi chơi về mà sắc mặt lại có ý không vui? Xin cho thiếp được rõ, hoặc giả có phân chia cùng phu quân phần nào được hay chăng?
Phu nhân có biết, ta nhìn ngắm cảnh Tây Hồ, nghe được hai người ngoài nói chuyện phê bình về nhà của ta, thấy được cái dấu ác tô lành, chứ còn những việc thường làm không phải thật là chân chính đâu.
Tại sao mà họ cho mình như vậy hả phu quân?
Họ nói nếu ta thật bụng sao không có con, người dấu xưng tụng nhưng trời cao lẽ nào không có mắt, thần Phật sao chẳng trụ trì, chỉ khi nào ta có con, khi ấy mới thật là nhà có phúc thiện. Vì như vậy mà cảm xúc đau buồn đó.
Theo thiết nghĩ thì chàng nên cưới vợ bé để có người nối nghiệp lửa hương cho mình.
Phu nhân khuyên ta điều đó đã sai rồi. Nay ta tuổi ngót 50, há làm chuyện thất đức thất nghĩa, quên nghĩa tàu khang được như vậy sao? Như quả thần Phật chẳng giúp hương lửa nhà ta, thì tuổi phu nhân hãy còn sinh đẻ, cần chi phải cưới người khác cho thêm phiền phức gia đình.
Nghe phu quân có lòng nghĩ đến thiếp và nhất định không có chịu lấy vợ bé, sao ta không đến nơi cảnh chùa vái lại trời Phật cầu cho mình có một đứa con?
Mậu Xuân nghe có lý, cho nên vài hôm sau đưa vợ đến chùa. Vừa đến trong chùa, vợ chồng Mậu Xuân được chi tăng đón tiếp, đưa vào ý kiến đại đức thi khách dì già. Lễ xong, trưởng lão đưa vợ chồng Mậu Xuân đi xem lễ các nơi tự khác. Bất cứ chỗ nào Mông Thị cũng vang vái khấn cầu. Chợt đến bàn thờ 18 vị la hán, Mông Thị vừa thắp hương vái lạy khi một vị trong ngồi thứ tư nghiêng rổ. Tính không, trưởng lão thấy vậy vỗ tay vừa cười vừa nói:
lành thầy, ta chúc cho dì ngoại trở về chuyến này tức sinh quý tử. Chúc mừng.
Mậu Xuân vui mừng khôn xiết. Sau khi lễ bái sắp hết mọi nơi, vợ chồng Mậu Xuân từ biệt Tính Không trưởng lão ra về. Hơn một tháng sau, quả nhiên Mông Thị có tin mừng. Mậu Xuân lo nuôi tớ gái đi đỡ tay chân cho vợ.
Thấm thoát 10 tháng dần trôi qua, một hôm trong nhà hồng quang sáng chói, mùi hương thơm ngát xông lên. Mậu Xuân đang ngồi nơi phòng khách đọc kinh thì đứa tớ gái chạy báo cho biết phu nhân mới sinh công tử. Mậu Xuân nghe báo trong lòng khôn xiết mừng vui, liền sang thăm viếng, thấy Mông Thị đang thiêm thiếp giấc nồng sau cơn mệt mỏi, còn công tử thì khóc thét lên hoài, tự nhiên lại thấy buồn rầu, cái vui cái buồn ngay trong khoảnh khắc thay nhau xuân vào tâm trạng. Được 3 ngày, các thân bằng chiến thuộc nghe tin thiện nhân mới có con trai lục đục đến thăm, Mậu Xuân bận rộn tiếp đón ngày đêm, trải đàn đủ mặt. Chợt gia nhân vào báo ngoài cửa có vị thuyền sư xưng là Tinh Không Trưởng Lão của chùa Quốc Thanh đem lễ vật đến mừng. Màu Xuân vội vàng thân ra nghinh tiếp. Vừa vào đến nơi, Tinh Không hỏi ngay:
Công tử có bình an chăng?
Thật xin dám dấu sư phụ, trẻ ấy từ khi sinh ra chỉ luôn luôn khóc mà.
Luôn khóc à?
Cho đến bây giờ vẫn chưa có hết tật. Tôi thật cái buồn rầu quá, chẳng hay hòa thượng có cách gì chữa khỏi được hay không đây?
Nè nè, viên ngoại hãy bồng nó ra cho thật coi.
Con tôi sơ sinh mới có 3 ngày à, bồng ra ngoài không có người bất tiện không?
Không sao không sao, cứ bồng chảo nó ra đi, ta đi có cách chữa mà.
Mậu Xuân thấy nói không hại gì, mới vào phòng tự ẩm con ra. Các bạn thân đều bu lại xem đứa bé hình dung đoan chính, tướng mạo tốt tươi, như có điều vui mừng gào khóc, làm thế nào cũng không có chịu nín. Tinh Không Trưởng Lão bước lại xem qua chợt bảo:
Nè, người đã xuống đây tại sao còn khóc mãi vậy? Muốn khóc đi.
Đứa trẻ vụt nín khóc, tức miệng ra cười, cả nhà khôn xiết mừng vui. Tinh Không vuốt tóc đứa bé, miệng lăm răm khấn nguyện. Đứa bé liền nín khóc hẳn, rồi dây qua nói cùng Mậu Xuân:
Viên ngoại à, ông hãy để tôi nhận nó làm học trò, tôi sẽ đặt tên cho nó là Lý Tỳ Diệu, có được hay chăng?
Hay tuân lệnh.
Rồi Mậu Xuân ẩm con đem vào nhà trong, sai bày tiệc lên đình tiếp đãi bạn bè và dọn chuyên một tiệc chay thỉnh Tinh Không Trưởng Lão thu nạp. Tiệc tan ai nấy ra về, Tinh Không Trưởng Lão cũng dặn dò đưa câu rồi ngỏ lời cáo biệt. Mậu Xuân thân tiễn hơn một dặm đường rồi mới trở lại.
Tế Điên Hòa Thượng hồi thứ hai.
Cảnh thế tuổi xanh nhiều hoang nan, hồn mơ lòng tục quyết xa liền.
Đây nói về Mậu Xuân, từ khi sinh được tu duyên thì mừng hơn vật báo, lo mướn vú để cùng mong thị săn sóc cho con. Năm lại năm qua, thấm thoát tu duyên đã lên 14 tuổi. Tu duyên lầu thông các sách Tứ Thư, Ngũ Kinh, Bách Gia, Chư Tử hàng ngày cùng mong hàng hai bạn ngâm thơ bàn luận, lời lẽ tinh nghiêm và có ý tứ cao xa. Một điểm đặc biệt là tu duyên chỉ thích đọc kinh sách nhà Phật, mà hễ đọc đâu là nhớ đấy, trí tuệ minh mẫn vô cùng. Năm ấy, Mậu Xuân muốn cho con dự phần khoa bảng, nên liền ghi tên vào sổ cử tự đặng, lèo chổng đi thi, nhưng chưa đến kỳ thi, thì bỗng Mậu Xuân lâm bạo bệnh, biết mình khó thoát khỏi tay tử thần, nhưng có em vợ là binh bộ tự mã mong an toàn. Vừa từ chức về tới quê nhà, liền cho vời tới trước giường và ngỏ lời trăn trối.
Hiền đệ,
sư huynh à,
ta chẳng còn nó lâu trên tình thế nữa, đời ta nay cũng đã đủ rồi.
Nhưng... sư huynh à,
vì chỉ có lo cho cháu ngoại và chị của hiền đệ, giờ đây không người tương giúp, những mong hiền đệ nghĩ tình thân quyến, ghé mắt xem xuất việc nhà giúp cho. Riêng thành tu duyên đó chẳng nên để cho phúng túng mà trễ nải việc học hành.
Dạ.
Tất cả hy vọng đời ta chỉ trông vào nó thôi. Việc lập gia đình cho nó mai sau, ta sẽ dự định sẽ cưới con gái Liễu Thiên Hộ ở Liễu Gia Trang. Vậy
sư huynh à,
tâm sự sư huynh hiền đệ tận tâm Liễu nha.
Sư huynh cứ an lòng, chẳng có nên nói lời quái gở, bệnh của sư huynh chẳng có lý gì làm nặng hết, nên tình giữ cho mau lành đi. Còn việc mai sau, đệ hứa là đệ sẽ làm hết theo lời của huynh dạy nha.
Được, hiền thê.
Dạ phu quân.
Ta này tuổi đã đủ rồi hoa giá.
Xin phu quân đừng có nói như vậy mà.
Thì ta chết rồi đó.
Sư huynh à,
hiền thê phải cố gắng nuôi con cho đến thành danh nha.
Phu quân yên tâm, thúc sẵn sàng lo cho tu duyên ăn học, nhưng mà phu quân đừng có nói như vậy.
Nè, để cho ta nói.
Sư huynh,
thằng tu duyên đó học rất thông minh, sẽ có thể làm rạng rỡ gia phong. Mai hậu ta ở suối vàng, ông cũng vui lòng đó.
Sư huynh à, sư huynh.
Phu quân ơi.
Mộ Xuân lại gọi Chu Viên tới gần, nắm tay mà dặn bảo. Nhưng rồi Đàm đưa lên trên cổ, tâm trí rối loạn dần, trợn mắt xu tay mà hát. Ngân thì cả nhà lật mình lăn ra khóc. Ngân Minh Bộ thì lo việc ma chay thật là đầy đủ. Tu Duyên có đại tang cho nên không vào trường thi. Hàng Quỳnh Anh và Mân Lĩnh là bạn của Tu Duyên, đi thi đều đậu tú tài. Tu Duyên càng thêm buồn bã. Suốt trong thời gian ở nhà chịu tang, trọn ngày không ra khỏi phòng, chỉ ngồi lặng xem kinh, xem sách và càng thâm nhập mọi lễ huyền vi trong đạo Phật.
Qua hai năm gần mãn tang cha thì không may Mông Thị lìa đời, Tu Duyên lại một lần nữa đau buồn khóc lóc, từ đấy lập chí lánh đời, tự nguyện việc hiếu viên thành, quyết chí thí pháp đi tu. Vì vậy mọi việc trong nhà đều ủy cho Mông Viên Ngoại lo liệu, không hề hỏi tới. Năm 18 tuổi tan mãn hiếu đầy, một hôm Tu Duyên sắm sửa hương quả lễ vật ra nơi phần mộ của cha mẹ mà tế lại, trở về phòng khách ngồi trầm ngâm viết lách một bức thư, rồi tới sáng sớm hôm sau đi mất dạng. Mông Viên Ngoại hai ngày không thấy mặt Tu Duyên, những tưởng vẫn trì chí học tập trong thư phòng như thường lệ, nhưng khi qua thư phòng thấy cửa khép kín, đẩy vào không thấy có người, xin nghi thẳng tới án thư trong thấy bài thơ liền cầm lên đọc. Thơ
ơi trời nước thảm mênh mông, quyết độ cùng sinh thoát khỏi vòng, hiến cái thân này cùng vạn hữu, dành cho kiếp khác chính hư không. Đài sen khuya sớm theo nguồn giác, cảnh tình hôm mai tỉnh giấc nồng, điên đảo mặt chân người thế thế, riêng mình tự tại chủ non vòng.
Dưới thơ lại viết mấy hàng chữ lớn:
Tư Duyên phải đi, chẳng nên tìm chi, ngày sau gặp lại sẽ rõ vân đi.
Mông Viên Ngoại xem xong biết Tu Duyên mộ đạo Phật, nên đã quyết lìa bỏ cảnh trần, nương thân nơi am thiền thanh vắng, liền cho người đi khắp các chùa tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy tâm tích nơi đâu.
Thế Điên Hòa Thượng, hồi thứ ba.
Núi Phi Lai Tu Duyên đầu Phật, chùa Linh Ẩn là hán giả đi.
Đây nói về Tu Duyên bỏ nhà ra đi thẳng tới Tây Hồ, lên ngọn núi Phi Lai vào chùa Linh Ẩn xin được thí pháp đi tu. Hòa thượng trụ trì chùa Linh Ẩn vốn là một vị cao tăng, đạo hiệu là Nguyên Không. Nghe báo bước ra dùng tuệ nhãn nhìn ngắm Tu Duyên, biết ngay là kim thân La Hán giáng phàm, nhưng vì thoát nhiễm tục trần cho nên còn mê chưa thật tỉnh, sợ là ngày sau sẽ ngã trong cuộc đời ngũ trược. Nguyên Không liền lấy tay vỗ lên đầu Tu Duyên ba cái. Tu Duyên ý hội dường như là có sức mạnh nhiệm màu mở toan cửa trí tuệ, vụt mở mấy linh liền quỳ lạy Nguyên Không làm lễ bái sư tìm chế pháp. Nguyên Không khiến tắm rửa trai giới, rồi đến trước tượng Như Lai xuống tóc cho Tu Duyên, đặt pháp hiệu là Đạo Tế.
Từ khi Nguyên Không vỗ vào đầu ba cái, Tu Duyên sực tỉnh mộng đời, nhớ được tiền thân của mình, nhưng sợ người trần bày lắm điều ghen ghét, liền phải giả dạng phong điên để che mắt tục, ra ngoài làm việc giúp đời. Kẻ khốn cùng nguyên dạy chúng sinh, nhưng khi ở trong chùa miếu thì giả hình cuồng dại, làm nhiều điều lầm lỗi vi phạm giới cấm. Ngày ngày đạo tế đi dông ngoài đường uống rượu ăn thịt, trong mình nếu không có tiền thì lấy trộm của thập phương cúng chùa mà xài. Bữa nào không có kiếm đâu ra tiền thì bất luận áo quần đạo tế đều đem ra phố bán mà mua rượu thịt. Nội chùa chỗ nào và của ai cũng đều bị mất trộm, duy có ở một nơi phương trượng thì không hề suy xuyển vật gì. Có một lần người thủ hộ tên là Quảng Lượng mất chiếc áo lễ, truy nguyên ra mới hay là đạo tế đã lấy và đem bán ngoài phố, liền cho người đi chuộc về, rồi mặt giận hầm hầm bước tới Nguyên Không trưởng lão mà bạch rằng:
Sư phụ à, trong cái chùa của mình á, hiện nay có một vị tăng à, tăng á mạo cái giữ thanh quy xưng hòa thượng phải nghiêm trị đó.
Nguyên Không chậm rãi nói:
Người tôi nhất định rằng việc trộm áo của người là do đạo tế, nhưng mỗi khi muốn kết tội ai phải có đủ bằng chứng mới được á. Thì người có bắt được chính tại đạo tế áo của người hay không?
Trời sư phụ à, vậy á, vậy á con quay lui.
Nguyên Không trưởng lão gọi lại và khuyên Quảng Lượng rằng:
Nên à, ngươi lại đây, ta cho phép người trả xét trên xem. Nếu thật á, đạo tế mà làm việc phạm với thành quy á, ta sẽ nghiêm trị lúc ấy không có muộn đâu nha.
Dạ, con tuân lệnh á.
Từ đấy Quản Lượng luôn luôn rình xét cử động của đạo tế. Một hôm đạo tế ngủ trên đại hùng bảo điện, Quản Lượng điều ủy hai tiểu là Chí Thành, Chí Minh núp trong bóng tối mà rình. Nói về lý tu duyên, từ khi được Nguyên Không vỗ đầu ba cái liền tỉnh nhớ tốt nghiệp, nhưng vì sự đời ghen ghét nên giả dạng phong điên, mọi người mệnh danh là Phong Tăng, lại nhân được pháp danh là đạo tế nên nhiều người gọi ngay là Tế Điên Hòa Thượng hay Tế Điên Tăng. Tế Điên đang ngủ trên bảo điện bỗng choàng nhổm dậy, vươn vai duỗi chân một hồi, nhìn quanh bốn phía không ai, liền nhảy thẳng xuống nhà khách và vớ lấy một gói đồ nhét ngay vào trước bụng. Hai tiểu Chí Thanh, Chí Minh luôn luôn theo dõi, thấy vậy liền chạy thẳng ra trước cửa chùa mà đón. Khi Tế Điên vừa bước ra đến cửa liền bị Chí Thanh, Chí Minh nắm lấy và la lên:
Bắt không ơi, nắm lại đi.
Quản Lượng cũng vừa ập tới, mấy người hết sức vui mừng vì bắt được quả tang việc Tế Điên lấy trộm, liền dắt vào phương trượng bạch cùng hòa thượng Nguyên Không.
Bạch hòa thượng, đạo tế không phải giữ thanh quy mà
ngồi
ở trong chùa tụi con trình bắt được. Hòa thượng phải tước bỏ y bát là lột bỏ cà sa đó rồi đuổi ra chùa mới được đó nha.
Nguyên Không trưởng lão nghĩ thầm:
Đạo tế người lấy trộm đồ trong chùa tôi chỉ là việc điên tâm nhất trong lúc việc mà thôi, ta dỗ hết lòng che chở, nhưng người tục đâu có hiện đại đâu, đã đến lúc nước này biết nói làm sao để độ cho người được đây.
Nghĩ rồi Nguyên Không liền bảo Quản Lượng:
Đã có bằng chứng rõ rồi,
hãy
kêu hắn vào đây.
Dạ.
Xét lấy tàn vật trộm cắp, ta sẽ y theo quy luật thiền gia mà xử trị.
Quản Lượng vẫy tay một cái, Chí Minh nắm cứng Tế Điên dắt tới trước mặt Nguyên Không. Nguyên Không trưởng lão đưa mắt ra xem, quả thấy trước bụng Tế Điên cộm lên một đống, liền nghiêm trách:
Tế Điên!
Dạ bạch sư phụ.
Người chót lấy trộm vật chi cất giấu nơi bụng, hãy lấy ra coi.
Dạ bạch sư phụ, thật quan uổng cho con biết là giòn nào. Chẳng qua con ngủ trên đại hùng bảo điện, thấy gạch ngơi rồi ấy bộn bề, nên quét sâu qua lại một đống, tạm gói nơi bụng đây để bước ra khỏi chùa, muốn rõ lòng con đây, xin thầy thêm lại.
Nói xong Tế Điên rút ra một gói thật to cất ngay trước bụng, vứt xong xuống đất
đây,
chỉ thấy gạch ngói té tung trước mặt mà thôi. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy nhìn qua Quản Lượng mắng rằng:
Người là kẻ thủ hộ mà làm việc hồ đồ, dám dù tiếng trộm cắp cho người làm.
Sư phụ à,
nay theo luật chùa, người phải chịu theo hình phạt.
Nói xong sai Chí Minh lấy cây thước bản mà đánh Quản Lượng 10 cây.
Đánh cho nó chừa đi, cứ việc thẳng tay.
Tế Điên thấy hoàn cảnh xảy ra như vậy, bỏ ra ngoài vỗ tay cười lớn, vừa đi vừa nói, đúng thật là như điên.
Trời cao quá mắt à, dám dù tiên trộm cắp cho người lành, anh nay theo luật chùa, như phải chịu theo hình phạt.
Tế Điên Hòa Thượng hồi thứ 4.
Cả của người quan nắng với lòng nhân chứa bệnh trầm ca.
Đây nói về Tế Điên Tăng, sau khi thấy quang cảnh xảy ra hết sức nực cười liền vỗ tay, múa chân cười rộ dọc đường ra khỏi cửa chùa. Tới khu rừng rậm, chợt thấy có một người đang vòng dây những toan treo cổ. Thế điên thấy vậy, càng cười vang rồi phần thích chí. Người đứng thắt vòng dây, rắp toan đút đầu vào vòng. Và kết liễu cuộc đời, bỗng nghe cười rộ, giật mình ngừng tay, trông đã thấy một vị sư tăng hình thù quái cỡ, cười nói huyên thuyên, liền bước tới hỏi.
Hòa thượng đi đâu mà tới chỗ này vậy?
Ngươi thật là muốn hỏi hay sao? Anh ta vốn ở trong chùa, thầy ta giao cho 5 lượng bạc, xe đi mua đồ áo mũ nhà chùa, nào ngờ trên đường đi, ngang qua một quán rượu, mùi thơm nồng, nặng ác nghiệp cứ xăng vào mũi, anh ta chẳng thể cầm lòng đặn, tấp vô quán uống chơi vài chén, trót xài hết nửa số bạc lên rồi. Ngày say, lúc đi ra, anh chợt nhớ tới việc thầy ta sai mua áo mũ, tìm kiếm khắp nơi không có đâu, đầu có bán, nhưng tiền thì không đủ, áo mũ thì chưa xong, tính ta lại không ưa giữ tiền bạc, thấy bạc mua khi chẳng đủ, trước sau cũng đám lá rào. Nói số bạc còn lại, ta trở lại quán mà uống rượu, lần này chắc chắc rồi. Bây giờ ta muốn về chùa. Lão hòa thượng không dung đâu, ta đừng lo cuống cuồng, nghĩ không ra con đường sống à, nên đành cười rộ cho qua nói lo bồ. Nè, nếu như nhà ngươi có tiền, chịu giúp ta chăng?
Có thật hòa thượng, có được 5 lượng bạc á, thì về chùa vui vẻ hay không?
anh ơi đúng rồi.
Để ta coi lại nha. Trong túi của tôi này là có 6 lượng bạc nè.
6 lượng.
Nhưng tôi là người mắc nạn, tiền bạc dẫu cất cũng chẳng dùng chi hết á. Thôi xin cúng hòa thượng để cứu một phen nha.
Nói xong liền móc bạc trao cho Thế Điên. Thế Điên cầm bạc nơi tay xem qua rồi chê rằng:
Bạc của người xấu lắm, không bằng bạc của ta đâu.
Người lạ nghe nói trong lòng buồn bực nghĩ thầm: đã cấp tiền cho còn chê xấu rồi bạch.
Hòa thượng cứ lấy tiêu thử xem có được hay không.
Để ta tiêu tạm vậy.
Con người làm sao mà thật chẳng ra đạo lý gì hết. Tu như vậy là tu hành nổi gì? Mình đã thương hại cấp tiền, còn chế ý chế eo lại không được lời cảm tạ nữa.
Này, ông lão kia, ông muốn tự giận hay sao?
Chính phải đó. Cõi trần này á, nhiều người xấu quá phải không? Bạch hòa thượng.
Ai da, ông hỏi ta hỏi ai? Nè, chẳng hay đông định giả chết này, hay là chết thiệt này?
Tôi cần chi giấu ai nữa đây? Tôi thật muốn tìm cái chết đó.
Thiện tay à. Ông muốn chết thật, nhưng tôi xem ông chẳng đến nỗi nào mà. Trong mình ông cũng có những 6 lạng bạc đem cho tôi. Cứ sao chết đi cho ổn hả? Chi bằng hãy cùng tôi ra quán uống rượu nha. Nhắm người qua lại, nghĩ chẳng vui sao, rồi chết cũng chẳng muộn rồi.
Nha, tôi với hòa thượng đó, chẳng can cớ gì. Bèo nước gặp nhau, tôi rất là lòng tốt, tặng cho 1 lạng bạc, sao chẳng đi cho rảnh, can cớ chi mà còn ám ảnh làm gì tôi hoài vậy.
Tốt, uống rượu tiệc vui ông không chịu, chết đáng, ta đi đây.
Nói rồi Tế Điên quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được 5-6 bước bỗng cười lên, hi hi rồi quay trở lại và nói:
Ta thật ăn ở hẹp hòi, làm hiền ông lắm. Ta quên hỏi ông công tên họ là gì, tại sao lại đi tìm cái chết đó? Ông có thể cho tôi biết rõ được chăng? Quả may tôi có phép màu cứu ông đó.
Người lạ nghe hòa thượng bỗng dưng ăn nói êm dịu trở lại liền đáp:
Thật ra tôi họ Đổng, tên gọi là Sĩ Hoành.
Ông nói như vậy chậm lắm nè, ông phải nói nhanh và sơ lược như vậy nè. Tôi tên Đổng Sĩ Hoành, người Nguyễn Tiền Đường, mẹ là Trần Thị, vợ là Đỗ Thị, mẹ và vợ đều chết hết. Tôi thờ mẹ rất hiếu thuận, là chuyện ông như vậy đó, ta nói cho đúng không?
Sĩ Hoành lắng tai nghe hết sức kinh lạ, nghĩ thầm:
Mọi thượng này sao biết hết việc nhà của mình vậy ta?
Còn lưỡng lự, Tế Điên hối thúc phải trả lời ngay, liền ôn tồn kể lễ.
Bạch hòa thượng, tôi vốn hiếm hoi chỉ sinh được 1 con gái, đặt tên là Ngọc Thư. Lúc lên 8 tuổi đó, mẹ nó là Đỗ Thị bị bệnh qua đời. Tôi lo không nổi tang ma, phải đem cháu gái cho nhà ông tiến sĩ họ Cố làm đầy tớ gái, và giao rằng sau 10 năm đó sẽ chuộc về bằng số bạc 50 lạng bạc.
50 lạng?
Ừ. Từ đấy tôi lo làm ăn, lo lắng dành dụm trong 10 năm mới được số bạc là 60 lạng.
Ừ.
Hôm nay toan tính tới chùa con về, nào ngờ tới nơi này mới hay cố lão già đã tham nhậm nhờ nơi tỉnh khác, chưa biết nơi đâu, đành phải nấn ná dò tìm. Chẳng ngờ mới đây bị kẻ trộm lấy gần hết tiền bạc, tầm nã mòn hơi vẫn có không thấy được, mất số tiền tức là hết trong thấy mặt con gái, nên tôi buồn rầu muốn chết cho yên thần.
Lại muốn chết, đó là việc nhỏ mọn, để ta hết sức giúp cho người, thấy mặt con gái cha con đoàn tụ hết. Người có vui chăng? Có vui chăng?
Tôi đoàn đem tiền chuộc con, tiền chẳng may mất hết, dầu thấy mặt con cũng không có phương kế đem về nuôi nấng, như thế chuộc ra cũng vô ích mà thôi.
Lại dối, dối sao được? Thôi, cứ để mặt ta lo liệu, ta tự có phép màu, cho toàn cho gia đình ngươi hát.
Sĩ Hoàng ngắm kỹ bộ dạng tế điên ngẫm nghĩ, xem ra có nhiều điều bí ẩn, đành liều đáp lời vâng chịu. Tế điên liền cổng Sĩ Hoàng chạy tuốt một hơi, đến ngõ hẻm dừng bước và bảo.
Té ta nè. Ây da, mệt quá, người thật.
Hãy cổng người, hãy cổng người, ta muốn công chuyên thống luôn.
Người chạy
người cổng cái điên đây nè. Hãy có người đến hỏi tuổi tác năm tháng ngày giờ thanh, mặc kệ, cho người ta cổng đi.
Thầy
sẽ có chuyện lành cho ngươi đó.
Được rồi mà.
Sĩ Hoàng thấy lạ, Vân Chiệu đứng đó chờ đợi. Nói về Tế Điên Tăng, sau khi đặt Sĩ Hoàng đứng yên nơi đường hẻm, liền co giò chạy thẳng một mạch, ngẩng lên thấy một tòa lâu đài đồ sộ, trong nhà ngồi quây quần 4-5 người. Tế Điên không hỏi trước sau, xăm xăm bước tới. Người giữ cửa trông thấy một vị hòa thượng lôi thôi đất thích, liền cản lại và nói rằng:
Lẽ hòa thượng kia đi đâu đi?
Ta muốn hỏi những lại quan rồi. Nhớ rồi. Phải chăng đây là nhà họ Triệu có bà cụ mắc bệnh gần chết? Có đúng không? Có đúng không?
Không sai. Với một hòa thượng hỏi là cái gì?
Lại hỏi mất hỏng nữa chớ. Tránh ra. Ta tới trị bệnh nè.
Người giữ cửa gạt tay và xứng tới.
Khoan đã. Viên ngoại chúng tôi đã rước biết bao nhiêu vị thầy thuốc lừng danh, nhưng mà còn trị không nổi bệnh của bà cụ. Không chỉ là nhà người, một cái vị hòa thượng ăn xin. Nè, viên ngoại của ta đi rước Tô Bắc Sơn tiên sinh và các ông chinh y Lý Hồi Xuân rồi, không có ở nhà mà tiếp hòa thượng đâu, đi chỗ khác đi.
Đường lúc nói đằng, chợt thấy ba người cưỡi ngựa chạy tới dừng ngay trước cửa, tên giữ cửa reo lên.
Chị ngoại đã về.
Ba người vừa nhảy xuống ngựa, Tế Điên bước tới và nói.
Ông nhà đi ung dung quá, ông báo hại ta đứng yên trực đã nửa như ngày rồi.
Chủ nhà này là Triệu Văn Hội liếc mắt thấy một vị hòa thượng có dáng như khùng, cảm động, dùng lời ngọt ngào an ủi.
Bạch hòa thượng, nhà của tôi hôm nay có mẹ bị bệnh, vì thế tôi còn phải đi thỉnh Lý tiên sinh đây về trị bệnh. Mời hòa thượng ngày mai hãy tới đi, tôi xin cấp đỡ tiền bạc cho ngài.
Lại ngày với mốt nè, ngày với ông mẹ anh ta thật chẳng đi quá duyên đâu, anh ta tới để giúp trị bệnh cho bà cậu rồi.
Văn Hội chỉ Hồi Xuân mà nói rằng:
Chúng tôi đã rước thầy để rồi, đó là một vị danh y thời nay, ông chịu phiền đi chỗ khác vậy nha.
Tế Điên liếc mắt ngắm Hồi Xuân mà bảo:
Tiên sinh là thầy thuốc có tiếng, ta có một vị thuốc này, nhờ ông xem nó chữa bệnh gì đây.
Hồi Xuân nhũng nhặn:
Không dám, hòa thượng muốn hỏi về vị thuốc nào?
Tới cây mãn cầu lấy ra ở lò.
Trong bản thảo, hòa thượng à, trong bản thảo tôi thấy là không có cái vị thuốc gì vậy.
Danh y, nói lên một vị thuốc có công dụng lắm, mà không hiểu sao dám xin là thầy thuốc nổi danh. Vị thuốc ấy trị bệnh đói bụng mà, thế mà ông không biết sao?
Hòa thượng à, nghe nói như vậy nghĩa là như thế nào?
Giờ đây, tôi cùng với hai ông, ta cùng đi coi bệnh được chăng hả?
Vậy thì cũng được, xin mời.
Tất cả bốn người thẳng tới giường bà cụ. Hồi Xuân tới trước cầm tay bà cụ nghe mạch, hỏi han vài câu, chỉ thấy bà cụ lắc đầu không nói ra tiếng, đang quay lại nói với Văn Hội.
Thôi chết rồi, lệnh đường chính bị đàm lạnh quá nhiều ngăn lấp cần phải trừ tan, nhưng chỉ sợ lệnh đường già yếu, thân thể suy nhược, khó bề dùng thuốc. Vậy nên đi thỉnh vị cao minh khác đi.
Nơi này còn ai đâu là bậc cao minh chứ? Xin phiền tiên sinh chỉ dạy cho.
Trong đất Lâm An này chỉ có tôi với Thắng Vạn Phương là còn chút danh mọn. Nếu như Vạn Phương...
Dạ, Vạn Phương thì như thế nào?
Vạn Phương trị được bệnh này, tôi đây cũng trị được.
Dạ.
Nhưng mà tôi liệu không trị nổi thì Vạn Phương cũng bị tất trị nổi.
Nếu như ông với Vạn Phương trị lành bệnh thì tôi đây chắc không trị được. Tâm ngược lại à, hai người không trị nổi thì tôi đây trị được cho mà coi.
Qua thử này.
Hả?
Vậy chuyện như thế nào?
Lên ngoài hãy chờ tôi xem thử một phen. Dạ. Coi bà cụ bệnh gì cái đã chứ.
Dạ được.
Hồi xuân với Tô Bắc Sơn đều muốn xem tài Tế Điên coi bệnh thế nào, nên chẳng nói năng gì. Tế Điên lật đật đến trước giường bệnh nhân, trước phủ nhẹ lên đầu bà cụ ba cái rồi nói với Văn Hội.
Dân ngoại an lòng.
Dạ.
Bà cụ chẳng chết đâu mà dạ, trên ngực hơi thở còn ấm đều.
Nói xong Tế Điên đứng thẳng người, một mắt nhắm một mắt mở, ngó ngó một hồi rồi than thở.
Ấy chẳng qua là bà cụ bị đàm ngăn lấp tạng phủ mà ra thôi.
Hồi xuân nghe nói cười thầm và nghĩ rằng
thì cũng bởi sợ đàm dữ mà ta không có dám trị. Nếu không ta đã trị lành rồi, tưởng giỏi gì, hóa ra cũng chạy như ta mà thôi.
Nhưng mà bác hòa thượng à, ngài có liệu là chữa khỏi cái chứng đàm xỉn cho mẹ tôi được
không? Được thì được rồi, vì có điều phải kêu nó, dạ, cho nó chạy ra mới được chứ. Bởi dạ, nó động trong mình nhiều quá nên bà cụ mới thành hôn mê. Không dùng thuật kêu cho nó chạy ra thì chẳng còn phép nào khác đâu.
Xin hòa thượng, xin thầy dạy cho biết là đàm còn cũng biết nghe tiếng kêu gọi được không?
Nếu như như mẹ không tin, hãy xem tao thí nghiệm này. Ấm ba la, ấm ba la, đàm a, đàm a. Mau hãy chạy ra để ta nổi nóng thì mi chết cha, chết ta.
Mọi người che miệng mà cười, bỗng nhiên bà cụ nghe được. Cười sạc như vậy, bà ho lên một tiếng, mửa bọt một cục đờm xanh. Tế Điên để làng móc trong hầu bao ra một viên thuốc sẽ làm đôi, tử một nửa còn một nửa thì hòa nước cho bà cụ. Chẳng đầy một khắc, nghe bà cụ thở dài mở mắt ra và nói:
Đào chết đi thôi, đào chết đi thôi. Ta đói lắm rồi đó nha, mau đem cháo ra cho ta ăn đi nha.
Mẹ, mau đem cháo cho mẹ ta, mau lên đi. Tế Điên vào thường, hồi thứ năm.
Nhờ thuốc thánh cha con đoàn tu, lo cứu người bà cháu đều yên.
Sau khi Tế Điên làm phép gọi đàm, bà cụ cười sặc mà mới vọt ra một cục đờm xanh, sau đó tỉnh dần và đòi ăn cháo. Triệu Viên Ngoại vui mừng khôn tả, còn Tô Bắc Sơn và Lý Hồi Xuân thì ngẩn ngơ như tượng đá giữa trời. Văn Hội vòng tay thỉnh Tế Điên và mời Tô Lý hai người sang thư phòng, sai gia nhân làm tiệc thiết đãi. Văn Hội hỏi Tế Điên:
Bạch hòa thượng dùng chay phải không?
À, dùng chay, ta tối kỵ hai điều, một là ăn chay, hai là tụng kinh à. Ông chớ coi ta là hòa thượng thường có được không, mà ta là hòa thượng sành nếm rượu thịt cả.
Văn Hội cho là kỳ quái, nhưng cũng cứ dọn tiệc thiết đãi. Lúc ấy Lý Hồi Xuân trong lòng ấm ức không phục hỏi Tế Điên rằng:
Bà cụ bị bệnh đờm, nhưng hòa thượng biết vì sao có bệnh như thế không?
Ta phải nói chút trả lời câu hỏi hay, nếu không biết thì làm sao trị bệnh đây? Chỉ bởi trong tâm bà cụ ẩn tàng thương mến một vật khi đó, bỗng nhiên vật ấy bị hư hoại đi thì khiến nên đau xót, đàm khí sôi sục, tức khắc hôn mê. Nơi đã có thuốc của ta rồi, cam đoan vô sự.
Triệu Viên Ngoại nghe nói quả chẳng sai căn bệnh của mẹ, liền đứng dậy vòng tay xá Tế Điên mà nói rằng:
Thánh tần, ngài luận bệnh không sai chút nào, Mẹ tôi có một đứa cháu vừa lên 6 tuổi, bỗng nhiên bị bệnh hôn mê bất tỉnh. Mẹ tôi thương cháu quá cho nên đau đớn trong lòng, đàm sôi kéo lên, uất kết mà thành bệnh. Thánh tăng đã trị lành bệnh cho mẹ của tôi, tưởng chắc là bệnh của con tôi thì ngài cũng có thể trị được. Trăm ngàn cầu mong ngài từ bị cứu độ.
Bệnh nào ta cũng trị được, nhưng có điều bệnh của công tử khó kiếm thuốc để chữa lắm.
Tại sao vậy?
Phải cần dùng một người đàn ông 52 tuổi sinh ngày 5 tháng 5 và một người con gái 19 tuổi sinh ngày 15 tháng 8. Nên hai người cho gặp mặt nhau, làm thế nào để họ khóc cho thật to, rồi lấy nước mắt ấy mà trị bệnh cho công tử thầy, thì chắc chắn là mình khỏi ngày không xa, không xa hả?
Thưa hòa thượng, ngài dạy tôi là phải tìm kiếm ở đâu ra cho được hai người như vậy chứ, dẫu có tìm được, nhưng mà làm sao cho họ khóc đi?
Ông cháu quá lo âu như vậy à, tới đâu hay đó đi hả, có khi đã có nhân duyên định sẵn. Hãy cố dò hỏi, kiếm tìm cho được mà chữa bệnh cho công tử này.
Văn Hội nghe theo, lập tức sai bảo người nhà mỗi người mỗi nơi tìm kiếm. May sao có người đến mất.
Nè, tại vùng này không có ai sinh vào ngày tháng như vậy. Chỉ có nhà họ Cố, có người tớ gái tên là Xuân Hương, sinh đúng vào ngày 15 tháng 8, lại vừa đúng 19 tuổi đó.
Ồ, gì à?
Văn Hội mừng rỡ vô cùng sai người đến nói với Cố phiên ngoại và xin đón Xuân Hương về. Mặt khác sai người tới trai, tên gọi là Triệu Thăng, gắng sức tìm kiếm một người đàn ông. Khi đến ngõ, thấy Đổng Sĩ Hoàng đang đứng ngẩn ngơ, nhìn trời ngắm đất liền tới gần và hỏi.
Đại nhân đây có phải được 52 tuổi không vậy?
Sĩ Hoàng gật đầu, Triệu Thăng lại và hỏi rằng.
Nếu mà đúng như vậy đâu, có phải ông sinh ngày ngày 5 tháng 5 không?
Sĩ Hoàng giật nảy mình vừa thốt lên.
Phải.
Leo lên lưng cổng đi nha.
Triệu Thăng liền ghé lưng cổng tuốt ngay Sĩ Hoàng mà chạy như gió. Sĩ Hoàng sợ toát mồ hôi, nhưng trước sức mặt của gia nhân họ Triệu, đành phải cứ lặng im không dám nói năng. Triệu Thăng cổng Sĩ Hoàng chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa hay lúc ấy, người đi trước Xuân Hương cũng vừa về tới. Sĩ Hoàng trông thấy Xuân Hương, nhận ra chính là con gái mình tên là Ngọc Thư. Xuân Hương trông thấy Sĩ Hoàng cũng nhận ra chính là cha mình. Hai cha con sững sờ nhìn nhau một chút rồi ôm nhau mà khóc. Cha!
Con gái của tôi đây mà. Con gái của tôi đây mà.
Con ra đây mà coi. Có rồi.
Cha nhớ con quá rồi.
Dạ thưa công tử, uống thuốc thuốc vừa khỏi cổ liền thấy tỉnh táo như thường, tinh thần khỏe khoắn hơn xưa đó. Dạ thưa phẩm đại nhân. Hòa thượng à, phải chăng là hòa thượng muốn giúp cho cha con người này được đoàn viên cho nên bày chiếc diệu?
Tế Điền liền đem chuyện Sĩ Hoàng trước sau thuật rõ một lượt. Triệu Văn Hội vô cùng cảm phục liền chu cấp tiền bạc cho Sĩ Hoàng, sai người đem tiền mướn tớ gái khác cho nhà họ Cố. Sĩ Hoàng lãnh nhận con gái là nàng Ngọc Thư, lại tạ ơn Triệu viên ngoại rồi cúi đầu từ tạ. Tế Điền dẫn con gái hớn hở ra về. Văn Hội thấy tiệc rượu đã sẵn sàng liền đứng lên thỉnh Tế Điền, Tô Bắc Sơn và Lý Hồi Xuân, rồi bốn người cùng vui vầy yến ẩm. Đang khi rượu vào lời ra, Tế Điền ngẩng lại thấy họ Tô có vẻ kém vui liền ha hả cười lớn và móc hầu bao lấy ra một viên thuốc và nói.
Tao như ngoại mắt bắt lo rầu, lệnh đường chỉ cần uống một viên thuốc này cũng sẽ mạnh như bà cụ họ Triệu.
Bác Sơn nghe xong cười lớn và bạch rằng.
Thánh tăng thiệt là tài thần bốc tiên sinh, ta đi tìm phải.
Nguyên Tô Bắc Sơn tuy cùng đi thăm bệnh mà nhà có mẹ già mắc chứng thương phong không đi lại được, nên dù ngồi đó mà trong lòng đúng lo buồn. Nay thấy Tế Điên đọc trúng tâm can vui mừng khôn tả, liền xin từ biệt để về trị bệnh cho mẫu thân. Lý Hồi Xuân ngồi cạnh Tế Điên, hễ đọc nói lại móc hầu bao lấy thuốc, mà không biết trong bọc có bao nhiêu viên, mà cứ bệnh gì cũng móc toàn là thứ viên đen đen tựa như cấu ghét của mình. Cố ý muốn hỏi cho ra, liền nói.
Thánh Tăng, thuốc thấy đền trì mà nó đen đen như vậy. Xin cho tôi biết qua phương pháp chế hóa được không ạ?
Nè, thánh tiên sinh nghe đây, thuốc thì có màu đen xấu xí, nhưng nó mới là thuốc, chứ đâu phải phải cứ đâu đâu mà sợ. Lúc này người Trần biết sao nói, nó là An Mệnh Hoàng, lại có một tên khác nữa là Tây Tấm Minh Mục Hoàng, tức là viên thuốc rửa lòng sáng mắt, chuyên chữa các bệnh nguy nan và cả các tập chứng này. Bất cứ nam phụ nào ấu nếu thành tâm kỳ nguyện uống một viên này là bệnh gì cũng tiêu tan hết rồi.
Mọi người thấy Thế Điên nói toàn những chuyện có vẻ hàm hồ bí ẩn, liền đem những chuyện văn thơ kim cổ luận bàn, thì Thế Điên đáp thông như nước chảy, hỏi một biết mười, luận lý hơn Gia Cát. Tào Tham thấy đều khâm phục, họ Tô, họ Triệu thấy Thế Điên rất rưới liền ngỏ ý muốn mua đồ mới cúng dạng. Thế Điên gạt đi và bảo:
Thôi đi, tâm ý của hai người ta vô cùng cảm kích, nhưng y phục chỉ là thức giặt cái bề ngoài, nó rất nhưng tâm không rất là được. Quý vị đã có lòng tốt, xin cứ để dành đó, khi nào ta cần, ta cần dùng sẽ lấy sao hả?
Dạ.
Tôi chịu khẩn khoản hai ba lần, nhưng Thế Điên nhất định khước từ, đành hẹn ước thời thường lui tới để hai người được chiêm ngưỡng. Tiệc tan ai nấy chiếu về, Thế Điên cũng chân thấp chân cao nơi bóng thông trở về thiền tự.
Thế Điên hòa thượng hồi thứ sáu.
Muốn hãy hiền hãy đâu có nổi, giá làm ngay làm vậy mới tài.
Để nói chuyện Thế Điên, chân thấp chân cao noi theo bóng thông về nơi thiền tự, liền lần thẳng lên lầu đại bi mà ngủ. Người thủ hộ là Quảng Lượng vốn có tính quyết hại kỳ được, cho nên sai người trực sẵn. Vừa thấy Thế Điên loạn trận bước lên lầu, liền khiến phóng hỏa đốt cho bỏ ghét. Nhưng Thế Điên đã tỉnh rượu, ra đằng trước. Vừa thấy cửa lầu đứng ré chân chèo luôn, tuôn ra một bãi chữ tiện. Ngay lúc ấy mưa gió ầm ầm, lửa liền tắt luôn. Thế Điên không nói không rằng quay vào ngủ kỹ. Ngày hôm sau có một thí chủ đến thiêu hương cúng Phật. Trong chùa mười phần náo nhiệt, chư tăng thấy đều trịnh trọng lên chùa tụng kinh. Đúng giờ ngọ, bỗng thấy Thế Điên loạn trọn đi vào, miệng nồng nặc những mùi rượu, tay xách một đùi tịch. Sáng vào chỗ chư tăng tụng niệm, ngồi phịch ngay xuống trước mặt Phật, miệng ê à hát nhiều ngào xen lẫn với tiếng tụng kinh. Hát rồi lại xẻo tịch mà nhai ngồm ngoàm, trông thật là thô bỉ. Quản Lượng thấy gai mắt không cầm lòng được, nổi nóng hét to:
Nè, đây là cái cửa Phật tài nghiệm lắm, là hú chị có thí chủ tới lễ Phật, người sao dám to gan mà thế rượu thịt cái ca hát hoàng thiên, là có bộ điên cuồng rồ dại, làm nhiều cái chuyện nhiễu loạn ở đất Phật trang nghiêm, mà bước đi chụp khuất mặt kẻo ta kêu chú tiểu đánh đuổi là chớ có kêu là nhà
lại đuổi. Người bảo Phật nào không trang nghiêm, Phật nào trang nghiêm? Phật ở chùa trang nghiêm, còn ta không trang nghiêm sao? Ta câm lặng như phường giáo tứ cầm hay như phóng sành tượng đó, thế mới là trang nghiêm chắc. Lũ chúng người chỉ giỏi tụng kinh thôi, tụng kinh chết thôi, làm điên đầu người khác. Chúng người bắt qua là lũ thầy tu trong đời ông bác, chỉ biết có chuyện hưởng có thạch phương cúng vậy, ăn trộm qua quả của chùa phải không? Xài lạm tính đi, chứ có biết thế nào là tụng kinh hay chẳng tụng kinh, trang nghiêm hay chẳng trang nghiêm.
Quản Lượng nghe nói tức giận vô cùng, liền dẫn thí chủ thẳng lên phương trượng bạch cùng Nguyên Không trưởng lão. Nghe hết tự sự, Nguyên Không truyền gọi Tế Điên vào và hầu. Tế Điên thun dung tiến vào phương trượng, Nguyên Không liền hỏi:
Hôm nay có mấy vụ thí chủ đây, nhưng vì bà mẹ nhiễm bệnh nên khẩn cầu lập đà lễ Phật, kỳ nguyện cho mẹ được tai qua nạn khỏi. Người đã chẳng thương người mà giúp giùm thì thôi, sao chẳng để chư tăng làm tròn công quả, như thế không sợ tội hay sao?
Mô Phật, bạch sư phụ, đệ tử cũng vì cảm lòng thành của thí chủ nên mới ca hát cầu an, chư tăng già hổng kêu om mà toàn thị những lời vô ích. Thực ra họ tụng kinh mà tâm không tụng, đâu bằng con hát mà thực lòng muốn hát cho vui để người thoát khổ chứ.
Vừa lúc ấy bỗng có người nhà thí chủ đến và báo rằng:
Dạ bà cụ, hiện bây giờ ngồi dậy được rồi. Nhân vì mơ màng chim bao phản thất, có một trận hương vị rượu thịt ở tân thò, bất giác là tinh thần là xúc động mà thần là phấn khởi. Chàng ngồi dậy tựa người không có bệnh gì đó. Dạ thưa.
Vị thí chủ nghe nói mừng rỡ quay lại tế điên và bạch rằng:
Thật là nhờ thầy uống rượu ăn thịt mà thực ra là cứu nguyện, khiến cho mẹ tôi cảm thấy hương vị mà rất cao, tôi nghĩ thật là tái tạo.
Tế Điền chánh trà thoát cười sộ rồi ngất ngưỡng đi luôn, vừa đi vừa cười không dứt tiếng, mọi người đều ngẩn ngơ không hiểu. Ngày hôm ấy Tế Điền đắc chí rượu say lại về lầu Đại Bi ăn ngủ. Nguyên từ khi Tế Điên chữa khỏi bệnh cho bà mẹ Triệu Văn Hội, được Văn Hội hết sức trọng đãi, các thân hào nhân sĩ quanh vùng nghe tiếng thảy đều bái phục. Nguyên Không trưởng lão thấy vậy, liền giao phó cho Tế Điên làm chức thư ký nơi thiền tự. Quản Lượng chỉ là thân thủ hộ giữa chùa, thấy vậy càng đem lòng ghen ghét, đã nhiều phen kiếm cớ hại Tế Điên mà sự không thành, Quản Lượng vẫn mang lòng oán hận khôn cầm. Nhân đêm này Tế Điên rượu say lý húy càng khôn, về ngủ trên lầu Đại Bi, liền cùng lũ tiểu tăng thủ hạ phóng hỏa đốt lầu lần nữa. Lửa gặp gió lùa lan ra rất chóng, không mấy chốc ngọn lửa sáng rực khắp trời, mọi người chi hô cứu chữa. Riêng Quản Lượng thấy lửa cháy dữ dội, lòng rất vui mừng, đều thỏa tình báo hận. Phen này hết giết chết Tế Điên được rồi, đồn đốc mọi người chữa lửa cầm chừng, chờ cho ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ lầu Đại Bi xong, Quản Lượng hớt hở đi lên Đại Hùng Bảo Điện, chờ thấy Tế Điên đâm sầm đi tới, liền cười ha hả cất tiếng ngân vàng.
Ai người người bệnh hại người đâu có nổi, trời muốn giết ai ai chạy khỏi, lưới trời lồng lộng chân xa hoa, thiện nghe đảo đầu đừng có hối.
Quản Lượng nghe ngâm tức giận càng hồng, căm gan tím ruột, thẹn quá hóa giận, liền phăng phăng chạy lên phương trượng bạch cùng Nguyên Không.
Bạch hòa thượng, lầu Đại Bi nó bị cháy, lại cho Tế Điên thường tới ngủ quên rượu say bất cẩn tắt cái rượu luôn, chiếu theo luật của chùa con xin hòa thượng thâu y bát lột luôn phá phục giới niệm đuổi ngay Tế Điên ra khỏi đi, nếu không ra nó phải làm lại cái căn lầu.
Nguyên Không trưởng lão truyền gọi Tế Điên vào và dạy:
Người làm nhiều việc quá quách không che chở cho được nữa, nay đã làm cháy căn lầu, phải mau đi quyên bá tánh sửa lại chu viên cho ta, sẽ rộng tình tha thứ. Công việc quá duyên, sẽ sửa lại lầu sẽ do người giữ chùa định đoạt.
Tế Điên quay sang Quản Lượng và hỏi:
Anh vậy ông định hẹn cho tôi bao lâu
nè? Vậy một
nói nào một
tháng được không?
Sao lâu quá vậy?
Ba ngày được chăng?
Kể cũng còn lâu rồi.
Vậy thì ta hẹn một ngày phải nguyên tịch cho đủ một ngàn lạng.
Thiệt là mày bà, nghìn lạng trong một ngày, ta để ngươi đi quyên xem có được không?
Chư tăng sợ xảy chuyện không hay, liền đứng lên giảng hòa:
Nè, thôi, cho hẹn 100 ngày đi, Tế Điên chịu khó quyên cho kỳ được nghe.
Tế Điên nhoẻn miệng cười phì, rồi gật đầu ưng chịu, nói xong, thẳng lên chánh điện, tới tượng thần phi phục, với lấy, vận đại vào cặp quần, rồi vừa đi vừa hát nghêu ngao xuống núi. Vừa đi thoai thoải, thông hát phi vu, giữa cảnh trời nước mênh mông, Tế Điên ngửa mặt vừa đi vừa cười như điên như dại. Khi đi qua một quán nọ ngửi mùi sù thoảng, Tế Điên sẵn áo, đến xem bước vô, chủ quán ngắm hình dung thấy một vị tăng rách rưới, nghèo khổ thì không vui mà bạch rằng:
Nè, tiệm tôi mới có vừa thay trương thôi, xin khất sĩ đi nơi khác mà xin tiền. Chờ bao giờ bán buồn khám khá sẽ xin cúng dường nè.
vậy sao? Người khinh người quá đáng mà. Người ta sẽ quán uống rượu cho có quyền giáo người đâu.
Bạch người tu hành sao lại uống rượu vậy?
Chủ á, người có bán hay không? Đừng nói chuyện dài dòng. Muốn uống mà không uống, không uống mà là uống. Cứ dọn bàn ra cho ta uống trời, cho ta ăn trời. Ăn không cần lo, uống không quá xài. Đạo khác chi đời. Đời mà là đạo. Đạo không đời, đạo biết dạy ai. Đời, đời không đợi, đời càng vô vị, càng chi phân hai.
Nói xong vỗ tay cùng đó. Rồi ngay vào hồi hàng. Chủ quán không biết nói sao, đành nín lặng sai tụ bảo dọn rượu, tới điên rót từng tô lớn uống ngần ngực, thỏa hết hai vò, lấy tay quệt miệng mà khen.
Chà, ngon mà không ngon, không ngon mà ngon, chủ quán, tính tiền.
Dạ, hết hai lạng đó.
Thế có là bao? Đợi ta vài ngày ta sẽ trả cho hắn.
Nè, ta biết ngươi là ai. Tề mới khai trường, vì quá nể dọn ra đầy đủ đồ thịt cho ăn uống no xài, lấy chút liều mạng mà chơi. Ta nhất quyết không buồn thà cái phần ăn quệt đâu nha.
Vừa lúc ấy từ ngoài đi vào hai người đại hán, một người trông thấy Tế Điên liền nói to:
Bạch thầy, vì sao mà xôn xao làm vậy chứ? Ai dám dở cái giọng khinh khi với thầy? Chúng tôi đánh thì chết bỏ.
Chú quán nhìn ra mới hay đó là hai chàng hiệp bộ hào hán trong vùng, một người là Mỹ Nhiệm Công Trần Lý Hiếu, một người là Bệnh Nhãn Thần Dương. Liền vội cung tay vái chào mà nói:
Thưa hai quan nhân, tiệm tôi đó mới khai trường mà sư phụ đây nè đến đây ăn uống hết hai lạng bạc, lại bảo rồi sau khi hai ngày nữa mới trả, như thế làm xú cho tiệm tôi, giả còn vốn đâu mà buôn bán nữa đây.
Tế Điên ngước mắt nhìn lên, thấy là Trần Lý Hiếu và Dương Mảnh liền ôn tồn và bảo:
Anh đầu đại, anh chẳng nên xin sự mày chi, anh ta ăn chịu, nó ăn chịu, anh ta trả, vậy là được rồi.
Mọi người đều ngẩn mặt và cho là lời nói say sưa hàm hồ vô lý. Trần Lý Hiếu quay bảo chủ quán:
Các ngươi không biết sư phụ đây hay sao? Đó chính là vị Phật sống ở chùa Lê Định. Tế Công trưởng lão, người thường hay giả điên, rượu thịt say sưa, nhưng mà thường ngao du khắp chỉ là màn cho thuốc cứu người, phổ độ chúng sinh. Chính chúng tôi đây cũng là đệ tử của người. Từ nay về sau, thầy ta có qua đây ăn uống thì phải được trọng đãi, hết bao nhiêu thì chúng tôi sẽ trả, nghe chưa?
Dạ, xin lỗi, dạ, xin lỗi, xin lỗi.
Chú quán ngỏ lời xin lỗi, Trần Lý Hiếu móc túi tiền ra trả xong, liền thỉnh Tế Điên cùng đi. Đi một quãng xa, thấp thoáng của một đạo sĩ đi lại, Tế Điên thét gọi:
Một bóng người, à, Lưu Thái Chanh, à, Lưu Thái Chanh!
Đạo sĩ nghe gọi tiếng đến, vừa nhìn thấy một hòa thượng hình thù quái gở, mặt mày lem lem lút lút, quần áo rách rưới, cơ bộ khùng khùng, mặt đó bừng bừng tự như say rượu chưa từng quen biết bao giờ, lấy làm quái lạ và hỏi rằng:
Chẳng hay hòa thượng tại sao lại biết ta đây? Người chủ trì cái chùa nào vậy?
Ta tên là Khổ Não Thượng Nhân, ở chùa Hoàng Liên nơi tới thành Lâm An này. Vì tại đây có một nhà ở đường Thái Bình, họ Chu tên bản thân, có con bị yêu quái phá rối nên thỉnh ta tới để trừ ma. Thấy mà
Lưu Thái Chân nghe nói giật mình ngẩn người ngẫm nghĩ:
Nhà họ Chu rước hòa thượng này rồi sao còn mời ta tới làm gì ha? Lạ thiệt, ta đây phải hỏi cho xa lẻ mới xong nha.
Tế Điên ngoảnh đi, lại bảo Trần Lý Hiếu và Dương Mảnh ra về, còn mình sống vai cùng đi với Lưu Thái Chân đến nhà họ Chu.
Tế Điên hòa thượng hồi thứ bảy.
Trừ yêu quái ra tại tế độ, thấy người ngài quyết chí công phu.
Nói về người gác cửa nhà họ Chu, chợt thấy từ xa đi lại hai người, một tăng nhân một đạo sĩ, thì hết sức ngạc nhiên, vì người nhà chỉ đi mời Lưu Thái Chân, nay lại sao thêm vị hòa thượng. Lưu Thái Chân bước tới trước cửa liền bảo rằng:
Người vào thông báo với viên ngoại là có Lưu chân nhân tới ra mắt nè.
Chính lúc Chu Bản Thành hết sức trông đợi, nghe gia nhân báo liền hối hả ra ngoài nghênh tiếp. Trông thấy một vị hòa thượng cùng đi với Lưu Thái Chân, lại ngỡ là bạn của đạo sĩ, nên cũng hết sức cung kính, mời cả hai người vào khách sảnh. Vừa vào tới nhà, chủ khách chưa kịp phân ngồi tới điền đã bảo:
Nè, anh Dương này, nghe ta nói này, hãy cho rượu thịt thay tâm trước nè, còn chuyện bắt yêu ấy để ta lo, được chưa?
Lưu Thái Chân ngẫm nghĩ.
Rõ thiệt, chủ nhà mời người này rồi lại mời ta. Thiệt mà đáng giận nữa.
Thái Chân còn đang ngẫm nghĩ tức giận, thì tiệc đã bày ra, tới điền không hề khấp khứa. Ngồi ngay vào bàn tiệc ăn uống tự nhiên, Lưu Thái Chân dằn lòng không được liền hỏi Bản Thanh:
có phải viên ngoại đã cho đi rước cái vị này tới hay chăng?
Hả? Tôi có rước bao giờ đó? Chính ông dẫn theo đó chứ. Sao mà còn hỏi chi lại gì?
Tôi nào có biết gã này là ai. Chính hắn gặp ta đi giữa đường, nó là viên ngoại cho rước tới đây. Nói vậy thì hay vậy, rồi cùng đi cho bạn bè dĩ ta đi chứ.
Thôi đi hai ông ơi, ai đúng ai sai, hai người bắt tắc phải cãi cọ mà làm chi, hãy cùng ta uống rượu cái vui thân hả?
Thiệt là
ta đã sớm nghĩ là không phải đạo sĩ dẫn người cùng đến. Cứ gì chẳng ai thỉnh mà người cũng sừng sững vào nhà, còn đòi rượu thịt nhậu nữa.
Bản Thanh nói xong khiến gia nhân là Chu Phước mau tống tế điền ra khỏi cửa. Chu Phước vâng lệnh liền áp lại, lôi sền sệt tế điền khiến tượng thần Di Phúc rớt xuống mà không hay biết. Bản Thanh trông thấy tượng Phật rớt liền nhặt lên và bảo gia nhân:
Nè gia nhân, gia nhân,
dạ.
Hãy cất cho đi cho kỹ đi.
Dạ.
Nếu mà gã hòa thượng điên quay lại đó, phải làm cho khổ sở tột bực mới cho lấy.
Dạ được.
Bấy giờ Lưu Thái Chân mười phần đắc ý, tự cho là mình làm một việc hợp lý vô cùng, nhất là tranh được mối hàng trong phần việc trừ ma. Yếm quái liền nói với Bản Thanh:
Trong nhà của viên ngoại hiện có bao nhiêu loài yêu làm lộng, làm ơn cho bằng đạo biết để sắm vật dụng thí nghiệm, dùng thần thông trừ bỏ cái loài hung.
Dạ thưa, hiện nay chưa biết là có bao nhiêu yêu quái, nhưng hiển có một nữ yêu đêm cứ hiện hình tự xưng là Vương Nguyệt Nga ở gần đây mà lui tới mê hoặc cái con trai của tôi. Thường đêm nào chúng cũng rủ nhau ra vườn hoa thủ thể chuyện trò, làm việc giao hoàng, khiến con trẻ ngày nay phờ phạc như đứa mất hồn. Nữ yêu còn lại biến hóa không có lường, thốt hiện thốt rồi biến mất nè. Và đại gia muốn dùng vật chi trừ được yêu quái, tôi xin lo liệu này.
Thái Chân nghe nói nữ yêu biến hóa thì lấy làm lo, suy nghĩ một hồi rồi nói:
Thôi vậy đi, ta đây bắt yêu chẳng giống như người ta này, cần phải có coi một hai ba bốn bảy người nha. Bảy người làm bảy thần tướng tiếp tay với ta, cái đó mà tôi kêu là liên quan thích. Thì dù cho là yêu quái nó biến quá tới đâu cũng có chạy mất thôi.
Bản Thanh liền sai Chu Phước tuyển lấy bảy tên gia nhân khỏe mạnh để tiếp tay cùng với đạo gia. Gia nhân nghe chuyện bắt yêu ai nấy ngần ngừ tan thoái thoát. Bản Thanh phải hứa trọng thưởng chúng mới gượng gạo vân vân dạ dạ. Thái Chân lại kê khai tất cả những thứ vàng mã hình nhân cùng vật dụng, thiết lập đàn tràng tốn hao không ít, lại thêm một bồn huyết chó huyết dê để trấn trừ yêu, rồi vẽ bùa đập chú trống phách thanh la khu lên rộn ràng ba đêm ba ngày, rồi trấn yểm khắp hết bốn phương tám hướng. Ngày thứ tư, Thái Chân lên pháp đài dẫn với bảy tên gia nhân ăn mặc theo thần tướng hộ vệ, nhưng lòng vẫn nơm nớp không yên. Sau khi đốt hương làm phép, bỗng từ hướng đông nam gió thổi nổi lên dữ dội, một người con gái mặt đẹp như hoa uyển chuyển tiến vào, phun ra một làn khí đen ngay mặt Thái Chân. Thái Chân vốn đã sợ hãi, tâm thần bất định, la lên một tiếng, ngã quay xuống đài.
bảy tên thần tướng đứng hầu thất kinh, hồn bất phụ thể vội vàng quỳ lạy xin cô tha mạng, cho tới một ánh hào quang sáng rực từ trong mình chu cướp xẹt ra chúng vào yêu nữ. Nữ yêu liền dùng mình biến mất. Thấy tên gia nhân cứng lại, nó hay chu cướp đã chết chết, mà ánh hào quang xẹt ra chính là do nơi tượng Phật của Tế Điên còn giữ trong nhà. Bản thân ở ngoài chờ đợi, thấy bắt yêu quái khá lâu suốt ruột tiến vào, thấy thái chân nằm quay dưới đài, mặt mũi xám xanh, chân tay lạnh ngắt, lũ gia nhân thấy đều hôn mê bất tỉnh, như còn chu lịnh, là nói được nhưng vẫn còn sung. Sau khi thuốc hối gia nhân xông vào cứu chữa, một lúc sau, bảy tên giả làm thần tướng đều đã tỉnh hồn kể lại sự việc xảy ra, đồng ca tụng.
À, cũng may là hòa thượng, cái hòa thượng bỏ quên cái tượng Phật. Phải không mày? Đúng là quan là đúng là yêu mà cái tàn biến, nếu không là mất mạng rồi,
còn chết rồi 100%.
Hòa thượng đi có tới đòi xem ra mà mua cho được, mới tránh hiểm được đó nha.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Bản thân còn đang than thở chợt nghe tiếng gõ cửa. Mọi người ai nấy đều run, đến khi nghe rõ tiếng người mới làm tỉnh, mà ra mở cửa thì thấy Tô Bắc Sơn cùng đi với Tế Điên. Tô Bắc Sơn lâm chanh nói ngay:
"À, bản thân huynh à, để tôi giới thiệu qua chú huynh tiếp đó, có một vị bằng hữu đây là Tế Điên trưởng lão, trụ trì ở trong chùa Linh Ẩn Tây Hồ. Đêm qua ngày tới nhà đệ nói rằng là huynh chưa có biết quy danh của vị Phật sống ở trên này mới kinh thường, vì vậy hôm nay đệ tới dắt ngài tới trước là bắt yêu giúp huynh, sau đó lấy lại cái tượng Phật nha."
Bản thân thở dài đem chuyện đạo sĩ Thái Chân ở Tam Thanh Quán đến bắt yêu, nay bị yêu giết chết thuật rõ một hồi. Tô Bắc Sơn trông ra thấy Tế Điên đứng lảng vảng ở mãi ngoài xa giữa tường, mà nhìn trời ngắm đất liền gọi lại:
"Ê, nè, bác Hòa Thượng, sao đứng mãi ngoài đó vậy? Xin mời thầy vào, xin mời.
Thôi đi ông ơi, tôi chỉ chạy giáp mặt như mẹ, đố khổ như mẹ xe gia nhân, nắm tay đuổi cổ ra ngoài, lại thêm xấu hổ nữa.
Chu Bản Thanh nghe nói vội chạy phục lại và bạch rằng:
Xin Hòa Thượng đại xa, xin Hòa Thượng đại xa cho. Thật đó, tôi không biết nên mới xúc phạm.
Nhưng mà đứng lên, ai xúc phạm, ai không xúc phạm, ai có lỗi, ai không có lỗi, người không biết thì không có tội. Thôi, mọi chuyện coi như vậy hả?
Bản thân hối hả gia nhân bài tiệc, Tế Điên gặp đi tờ bảo.
Khoan đã, đợi ta trường yêu, rồi sao ăn uống không muộn à.
Bản thân cả mừng lật lật dẫn Tế Điên và Tô Bắc Sơn ra sau vườn. Tế Điên thấy Thái Chân nằm co quắp chân tay, mình nảy lạnh ngắt thì cười và mình hỏi:
"Anh Dương Mại nè, hôm qua ông cho đạo sĩ uống rượu nhiều hết vậy, mà say dùi chưa tỉnh thế này?"
Bản thân lại đem tình hình bắt yêu thuật rõ một lượt, Tế Điên cả cười, tay múc một chén nước, móc túi lấy viên thuốc nhỏ tự tay hòa đổ vào miệng Thái Chân. Dây lát Thái Chân cựa mình trên một tiếng, mở bừng mắt ra, ngồi dậy mửa vọt như rồng phun rồi tỉnh lại. Tế Điên vừa cười vừa hỏi Thái Chân:
"Anh này đạo sĩ, anh đông ra như thấy bà con ra sao?"
Thái Chân ngạc nhiên:
"Có thấy bà con gì đâu."
"Ta thật không biết anh nữ yêu đẹp đẽ cỡ nào mà đạo sĩ vừa thấy đã chết mê vậy chớ."
Thái Chân mặt đỏ thiếu tai toàn chạy đi cho đỡ ngượng. Tế Điên ngăn lại rồi bảo với bản thân:
"Khoan cãi đã, như ngoài thấy bàn cho hắn năm mươi lạng bạc kéo mà tội nghiệp à."
Bản thân vâng lệnh lấy tiền đưa tặng. Thái Chân mặt thẹn chín rừ, nhận vội số tiền rồi cáo từ đi mất. Bản thân khẩn cầu Tế Điên cứu bệnh cho con trai. Tế Điên liền kiếm dẫn đường đến phòng thăm bệnh. Tô Bắc Sơn lật đật theo vào, trông thấy sắc mặt Chu Chí Khôi xanh nhợt, hình dung tiều tụy, chỉ còn da bọc xương thì than dài mà rằng:
"Hình dung như vậy á, cháu ta còn sống làm sao được đây?" "Cháu ơi là cháu."
"Anh coi, ông làm gì mà òa lên khóc kêu giống như tiếng chuông đồng vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, anh có ta đây, đừng sợ hả?"
Nói xong Tế Điên móc lưng lấy viên thuốc đen nhỏ tự tay hòa đổ cho Chí Khôi. Dây lâu cho mặt Chí Khôi tím lại, rồi tới đỏ hồng, hồi sắc tỉnh táo chân vờn, đòi ngồi dậy tới điên quát hỏi.
Nghe ta hỏi đây, tụi chàng được có mấy người con?
Chỉ tôi mệt mỏi.
Chỉ có mình tôi.
Hãy ngươi biết mà trai ngươi có một mình ngươi, dạ. Thì không ngươi biết là giường nào, thì sao nói trên lòng lòng quấy hả? Chính dạ. Bởi tại ngươi nè, cả lòng tà nó mới có sự yêu ma quê hoặc à.
Dạ.
Đó chính là do ngươi gieo quả, rồi tự rước quả vào thân, có biết không, có biết không?
Dạ, dạ biết.
Dạ, dạ, ta giả một cái bây giờ.
Dạ.
Tâm tà nó mới nhuông tà, và càng thấy chừng nào, và càng dẫn cho đứa con bất xíu à.
Dạ.
Nói xong, Tế Điền giơ tay đánh mạnh một cái, chú Khôi la lên một tiếng rằng lăn ra và chết ngất. Bản thân sợ con chết đau đớn la hoảng. Vừa khi ấy chú Khôi tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, Tế Điền chừng mắt có chú Khôi và quát rằng:
"Ngươi còn ngon cao sao? Không chịu dứt ra khỏi thân người lương thiện, chọc ta giận, ta đánh cho đến chết thì thôi à."
Tô Bắc Sơn lật đật tính lại can rằng:
"Thưa huynh à, thưa huynh chỉ có một con à, xin thầy bớt giận đi nha."
Bản thân thì lòng giận tím gan nhưng không dám nói, chỉ nghĩ rằng:
"Không biết pháp luật là sao, nhưng cử chỉ thật là một vị sư điên mà."
Tế Điền biết rõ bụng dạ, bản thân liền túm tỉm cười và bảo:
"Dân ngoại, dân ngoại đừng có quan trách gì ta nha, hãy hỏi công tử sẽ rõ, tỏ rõ ngọn nguồn à."
Lúc ấy chiếc Khôi đã sáng suốt tâm thần, liền quỳ xuống và thưa với bản thân:
"Dạ xin phụ thân chớ giận, nếu không có hòa thượng đánh cho con,
nói
con đúng. Đâu có tỉnh.
Nói đúng.
Yêu quá chắc là không có chạy mà vẫn quanh quẩn nơi mình của con đó."
Tế Điền bỗng trừng mắt nhìn chiếc Khôi và quát lớn:
"Yêu quái, yêu quái! Ta phải bắt yêu quái! Tượng thần như phục! Cho ta mau, mau lên, mau lên!"
Chu Phước lãnh mạn đưa tượng thần phi phục đến, Tế Điên tiếp tay đỡ lấy, vẽ một đạo bùa trên không trung, bỗng nhiên có một trận cuồng phong nổi dậy. Nữ yêu trông thấy Tế Điên hiển hiện thần thông hào quang sáng chói, nhận rõ là Thi Giác La Hán, thất kinh rụng rời. Ngay khi ấy chiếc Khôi lăn mình chết giấc, nữ yêu hiện hình là một hồ ly tinh, cúi đầu xin dung mạng. Khỏi uống công phu tu luyện đã mấy trăm năm, Tế Điên đại phát từ bi, khoát tay tha mạng, hồ ly rất đổi vui mừng, lạy tạ biến mất, đồng lúc chiếc Khôi lồm cồm gọi dậy, tươi tỉnh như một người bình thường.